Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trăng sáng, đêm sáng 14. Đêm nay trăng sáng, đêm sáng mùa thu. Sáng đường con đi đến chùa sám hối. Đêm nay trăng sáng, đêm sáng 14. Đêm nay trăng sáng, đêm sáng mùa thu. Sáng đẹp tâm con, phá tan mê mờ. Lạy Phật con xin sám hối, đời con tâm tối ngã mạn, gây tao biết bao lỗi lầm, từ thân khẩu ý mà ra. Cũng vì si ám tham sân, đắm say ngũ dung lục trần, xuôi theo dòng đời tạo tội, niềm đau nỗi khổ triền miên. Nay về nương Phật pháp tăng, hồng danh con lại sáng bừng, tại xưa lòng trần hát âm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Thạnh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, quý vị có hỏi một vài câu hỏi thì thầy xin trả lời một vài câu hỏi quý vị.
Chia sẻ không phải con do chưa phát tán rất là sai lầm. Nói gia nhân là bộ thì không phải người chết, không còn ra gia nhân là bộ. Vì mỗi lần nhớ bà con đó chạy mà đi đặt chi cho đốt nhang mặt trời, giá nó đậu mà chỉ phải đốt nhang mà con theo. Khi mà con xuất gia con đi rồi con mới hiểu là ông bà của cái tổ đã tạo cha mẹ mình, còn tên mình đã bỏ biết bao nhiêu công sức tạo đất của cải ruộng vườn, rồi bắt giờ tôi chết rồi cũng phải gia duyên rằng cũng phải cầu xin hoài. Sau khi mà con có đi rồi con biết vậy, còn đi thì con niệm Phật thì chú cũng trên con đường hầu đứa để cho phụ nhiều tất tụ được siêu thoát cho không. Nếu mà mình cứ nghĩ rằng bà cứ ở lại thế gian hoài thì cứ cầu xin mãi thì không biết chừng nào bà mình siêu thoát. Mắt thật này người phàm mình làm sao biết bà mình siêu thoát hay không, mà cứ tối này cứ xin xỏ không. Thành ra sao con mỗi đêm cũng kinh trì chú cũng nhiều phục nguyện để cho phụ nhiều xuống cho tất tụ được siêu thoát để không còn gia tăng ràng buộc đời sống của mình.
Anh Di Đà Phật trân trọng phát tay. Cái người mà mất đi á, trong dòng họ mình á, gọi là cửu quyền thất tổ. Cửu là 9, thất là 7. Thì con số triết học của phương Đông á, cửu 9 là âm, 7 dương á, là số dương. Thì âm á, thể hiện cho người nữ, mà dương á thì thể hiện cho người nam. Nên cửu quyền thất tổ tức là những người nam và người nữ của trong gia tộc của mình mà đã quá giảng. Nghe quý vị, chứ không phải cửu là số 9 là chính quyền. Có nhiều người giải thích chính quyền á là ông nội nè, cha nè, con nè, cháu nè, chắc nè, ông sơ nè, ông cố nè, ông sờ, ông sẩm, ông cẩm, ông kỹ, vân vân, đó là chính là không phải. Ông cái gì còn thất tổ là bảy ông tổ, là ông vua Thiên Viên, là thần Nông, là Phục Thi, là Quỳnh Đế nè, vân vân phải. Ông cái gì tức là thất tổ mình có dính dáng gì tới ông thần Nông, nhớ cái gì. Nên đó là cửu là chính, thất là bảy, chính là âm là nữ, thất là bảy là dương, là số triết học mà của phương Đông mà là nam. Vậy thì nam nữ, tức là nam nữ trong dòng họ tộc của mình là cửu quyền thất tổ mà đã quá giảng từ xưa đến nay, nhiều đời nhiều kiếp nay, nhớ quý vị. Do đó chứ không phải là cửu quyền là lớn hoặc là nhỏ, có nhỏ có lớn. Có những nói người nói là cửu quyền là phải những người nào là ông bà mình cái cửu quyền, chứ không lẽ con cháu mình cũng cửu quyền, nhớ quý vị. Mình hiểu không có thấu đáo. Tức là cửu quyền là nam là nữ ở trong dòng họ, trong đó có con cháu, có ông bà, vân vân, những người quá giảng xưa tới nay. Như vậy trong những người quá giảng xưa tới nay, đó quý vị, thì có những người người ta tu hành đắc đạo, có những người người ta tu hành chưa đắc đạo, người ta phải đi trong sanh tử luân hồi, có những người còn giữ lại ở thân trung ấm. Do đó khi một người nào mà biết tới cúng của quyền thất tổ, quý vị, của quyền tổ gia hộ, thì những người gia hộ đó họ có thần lực mới gia hộ được, có thần lực sao gia hộ. Do đó cửu quyền thất tổ mình có những người á, là về Tây Phương, có những người về cõi trời, có những người á, đắc đạo thành Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát, Phật, nhiều đời nhiều kiếp dòng họ nào không có, hằng hà sa số chư Phật, thì trong đó có những vị trong cửu quyền của mình truyền thừa tới giờ. Thưa quý vị, có chứ không phải là không. Và các vị Bồ Tát, các chư Thiên Long Thần Hộ Pháp đều có ông bà của mình nhiều đời nhiều kiếp, cha mẹ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp. Nên mỗi khi á, là chúng ta nguyện với cửu quyền thất tổ, nguyện quý vị nhờ cửu quyền thất tổ gia hộ, chứ không phải là xin xỏ, hai này khác nhau. Quý vị, ví dụ như là mình là con cháu biết tới ông bà, nhờ ông bà che chở, đó là chuyện bình thường thôi. Bây giờ ví dụ như con cháu, con của mình nó nhờ ba nó che chở, sống phải nương tựa, tại vì bơ vơ nhỏ nó không tự lập được, nó nhờ cha mẹ nó che chở, thì cha mẹ sẵn sàng che chở cho những đứa con mình. Thì mình vậy quý vị, mình là những người con người cái của quyền thất tổ mình, thì những người lớn á, tức là những người ta tu hành á, quý vị, ta sẵn sàng che chở cho mình nếu mình biết tới. Nha quý vị, gọi là cảm ứng đạo giao. Mình không biết tới chưa chắc người ta độ, nha quý vị, nhưng mà biết tới người ta sẽ độ. Giống như là mình nghĩ tưởng tới Phật, mình niệm tới Phật đó quý vị, Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, tức là cảm ứng đạo giao nam tôi nghĩ á, tức là Phật với chúng sanh. Thì mình với cửu quyền cũng vậy, mình biết tới cửu quyền thì cửu quyền biết tới mình, mình không biết tới cửu quyền thì cửu quyền không biết tới mình. Nên những người ta gặp khó khăn từ hoang giấy cửu quyền thất tổ, ta đạt được nhiều thành công lắm quý vị. Tại vì ông bà mình giống hệt như cha mẹ, là luôn luôn lúc nào con cái cần thì cha mẹ giúp thôi, thì ông bà mình cũng vậy nữa, nhưng mà biết tới thì mới giúp, còn là đi quậy không ai giúp, đúng không? Nên quý vị lên trước bàn thờ cửu quyền thất tổ, cúng dĩa trái cây đây nguyện xin sám hối cửu quyền thất tổ, con làm sai làm gì đó, nhưng mà giờ con gặp nạn gặp tai, xin cửu quyền thất tổ gia hộ của con là vượt qua những cái tai nạn này. Thì những người gia hộ là những người có thần lực, người ta sẽ gia hộ được. Quý vị, còn những người không có thần lực, ta cũng đâu có gia hộ được đâu. Nhưng mà trong dòng họ mình thì có rất là nhiều người. Quý vị, còn mình nói là mình lên mình nguyện giấy cửu quyền thất tổ làm cho người ta không siêu được á quý vị, thì cái đó cũng chưa chắc. Tại người ta giác ngộ rồi thì mình làm gì làm ta cũng siêu à quý vị, có nghĩa là mình cầu người ta gia hộ thôi chứ làm gì đâu không siêu. Quý vị, nhưng mà làm nào không siêu nè, ví dụ như mình cúng cúng mặn rồi mình làm gì cho người ta phiền lòng thì có thể là người ta vì cái phiền lòng đó mà ta phiền não, người ta không siêu. Quý vị, nên trong cửu quyền thất tổ mình có những người đã siêu thoát và những người chưa siêu thoát. Nếu những người đã siêu thoát rồi mình có thể cầu nguyện họ gia hộ, nhưng những người chưa siêu thoát thì mình có thể là hồi hướng cho họ. Nên nhiều người ta tu hành, ta hồi hướng cho cửu quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu, nhiều đời nhiều kiếp của mình đó quý vị, nhờ công đức tu hành của con cái ngày hôm nay, nhờ phước đức mà làm đó quý vị, được giảng sanh thoát quá, hoặc là tái sanh về cõi lành và cắt đứt nhân duyên trong sự đau khổ ràng buộc của chúng sanh trong lục đạo sanh tử luân hồi. Thì cái này là con cháu mình nghĩ tưởng đến ông bà thì ông bà sẽ vui, còn không nghĩ tưởng đến ông bà quý vị thì ông bà sẽ không có quan hỷ. Do đó mà mình biết cái cửu quyền thất tổ, có bàn thờ cửu quyền thất tổ, cái thứ nhất nói lên đạo lý làm người của người Việt Nam. Cái thứ hai nữa quý vị, trong cửu quyền thất tổ đó có những người tu hành đắc đạo, người ta cũng có thể gia hộ cho mình. Cái thứ ba, nếu mình hồi hướng cho ông bà của quyền thất tổ, những người nào chưa đắc đạo thì nhờ phước báo công đức đó mà người ta cũng tái sanh về cõi lành, hay là hướng tâm vô thượng bồ đề để tu tập. Nên khi mình nguyện với của quyền thất tổ, không phải là mình là xin xỏ, mà mình nguyện đây là chẳng qua là mình nhờ của quyền thất tổ che chở cho con cháu, xây chuyển cho con cháu. Ví dụ như con mình, cháu mình gì đó, có ăn nhậu quá trời bỏ rượu không được, quý vị đầu lên nguyện của quyền thất tổ đó, tên họ gì đó, con cháu tên họ gì đó nhậu quá, xin của quyền thất tổ gia hộ nó đi đến bỏ rượu, thì đây điều chánh đáng không? Nếu điều chánh đáng của quyền gia hộ đó, quý vị mưa dầm thấm đất từ 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 từ. Hoặc là con cháu mình nó có thằng nóng tánh quá, quý vị không biết cha mẹ chân chửi bới sùm, mình cũng lên nêu tên ra, con tên gì đó, giờ nó hay nóng tánh quá, của quyền thất tổ gia hộ cho nó được tánh tình điềm đạm, biết tới Phật pháp mà tu hành, biết nhẫn nhịn người đời, từ từ quý vị từ từ người ta gia hộ của mình làm phước nên làm cho nó xây chuyển hồi hướng. Cái thứ hai, nên mình cầu của quyền thất tổ gia hộ. Thứ ba, nên mình cầu tam bảo gia hộ. Cũng từ nhiều cái nghịch thì từ từ sẽ xa thay đổi được hoàn cảnh những cái đó. Nên chúng ta nên biết tới, nhớ tới ông, nhớ tới bà, tức là nhớ tới của quyền thất tổ đó. Nên có nhiều người á, quý vị ta lên ăn cơm, người ta mời của quyền thất tổ về ăn, chưa chắc ta về ăn đâu, nhưng mình có tâm, có lòng, nghe không quý vị? Nên ta lên ăn thường, hay ta tam đề ngũ quán xong, ta nói ngàn cây muôn cội thảo mộc xuyên xuyên như thuấn canh điền thần nông tương thực, con mời của quyền thất tổ về dùng con. Người ta, người ta cũng ăn luôn, không cúng cho người ta mời chung vậy đó, mời chung cho mâm cơm nương theo tâm của mình. Sao cái tam đề ngũ quán mình lên ăn cơm, mình có tam đề ngũ quán, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sanh là tam đề. Còn ngũ quán là mình nghĩ công lao, sau đó có năm cái quán, có quán tiếng Việt cũng được, quán tiếng Hán cũng được. Nhưng mà cuối cùng mình đọc là ngàn cây muôn cội thảo mộc xương xiên nghiêu thứng canh điện thần nông tương thực, mời của quyền thất tổ vậy không? Có nghĩa là trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới ông bà. Như vậy mình ăn cơm mình mời, không có gì. Rồi mình đi nghe pháp cũng vậy nữa, vậy mình đi chùa mình tu tập ngày, là Nam Mô A Di Đà Phật, mời của quyền thất tổ kiến họ gì đó, của con đó đi chùa tu ngày, ai muốn đi đi, mời nó ăn đi đi. Hoặc là mình tụng kinh mình mời của quyền tổ về nghe và hồi hướng về của quyền thất tổ, ai muốn nghe nghe, ai có duyên nghe ai có duyên đi à quý vị. Nên trong dân gian của quyền thất tổ thường ta nguyện là ba đời bảy kiếp, bảy đời chín kiếp rồi đó, quý vị, tức là người ta dựa vào cũ quyền ba đời bảy kiếp, bảy đời chín kiếp, tức là chủ quyền thất tổ nội ngoại tâm môn những kiếp gần đây. Chứ thực tế chủ quyền thất tổ là ông bà cha mẹ của mình quá giảng, là nam là nữ. Như vậy thường hay ở trong dân gian phải thấy bệnh cái ta là của quyền theo nào, có gì không, của quyền theo. Chứ thực ra thì cũng chưa có xác đáng. Có những người thì nói là tổ cô, người nói là lãnh cô. Vì tổ cô là gì? Tổ cô tức là cô của cha mình trở lên ở bên nội, lãnh cô là cô của mẹ mình trở lên ở phía bên ngoại. Gọi là lãnh cô là cô phía bên ngoài, còn mà tổ cô thì cô phía bên nội, còn là tiên cô là những người cô nội ngoại mà tu thành tiên, quý vị. Thượng tổ là những người tối thượng ở trên cao lắm, nói trên quý vị nhiều đời nhiều kiếp, cho nên ta thường hay nguyện đó, của quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, ba đời bảy kiếp, bảy đời chín kiếp, kiến họ gì tổ cô, lãnh cô, tiên cô, thượng tổ, dân dân ta nguyện hết. Nào quý vị, nào về, nên thường là những người xa xưa rồi bây giờ làm ta tu hành, quý vị, ta tu theo Bồ Tát Đạo trong Pháp giới, người ta về. Dầm khi người ta mới nghi ngờ rằng là con cháu bây giờ là người này có nhân duyên nhà Phật trong kiếp trước nè, nên kiếp này quay lại lo quậy không mà nên bắt đầu người ta hành bệnh. Nên trong dân gian ta nghĩ vậy, nên ta nói về bị hành á, người ta dùng từ bị hành á, khuyên trong bá tánh làm lành, nếu mà chẳng đặng thì hành bệnh căn. Quý vị, người ta nghĩ vậy nhưng chưa chắc nhầm khi cũng không phải vậy, ta nghĩ vậy thôi. Nên ta cầu của quyền thất tổ gia hộ, nếu con mà có là căn tu nhưng mà con không chịu tu, nên bây giờ ông bà là nhắc nhở con tu, nên bây giờ con cố gắng con quy tam bảo làm lành đánh giữ cải tà quy chánh, con tu hành xin của quyền thất tổ cũng thứ tha cho con đó. Quý vị cúng mâm cơm, nhầm khi cúng mâm cơm hết bệnh. Hoặc giả là đến cái chỗ nào mà đền của quyền thất tổ mình, quý vị, cái đầu người ta đến đó, quý vị người ta cầu xin ở đó, có những cái đền của quyền thất tổ, ví dụ như đền của kiến họ nào đó, quý vị. Nhưng mà đa số thì ở những vùng miền Tây mình, ta đi trên núi á, người ta đi trên núi vậy, nó có những cái nơi người ta thờ của quyền thất tổ chăm họ đó, quý vị. Ví dụ như là phước Đường Tự, phước Điền Tự ở nhà bàn, chẳng hạn, hoặc dạ là Tây An cổ tự ở núi Sam chẳng hạn, hoặc là nơi Cao Đài tự ở trên núi Ông, mà hoặc là các cái vồ mà có những cái bàn thờ, ví dụ như là ở trên núi Ông quý vị thì có trên điện Bồ Hông nha quý vị, thì có thờ đó, thường thường người ta lên ở trên đó người ta thờ, người ta nguyện cầu xin, mà có nhiều trường hợp người ta hết bệnh đó quý vị, có nghĩa là ông bà mình có người có thần lực, người ta gia hộ cho mình hết bệnh, nên những cái đó không thể có công thức cụ thể được. Không phải là bệnh nào mình cũng nói ông bà mình là hành bệnh hết đó quý vị, có những cái là không phải. Nên có những cái anh này nè, ảnh chiều chiều anh bị sốt, chiều chiều anh bị sốt rung quý vị, rung hồi tối hết nè, bệnh hoài, an hoài gì đó, cái đầu đi coi người ta nói là của quyền hành nè quý vị, về cúng quá trời luôn nè, cúng giấy lại quý vị, cuối cùng cũng không hết. Ai về đi khám bị bệnh lao phổi, lao phổi hay bị sốt vào buổi chiều quý vị. Và có những người cũng bị y chang vậy đó quý vị, mà không bị lao phổi, hành ai về đâu bị bệnh trĩ, nó cũng hành y vậy quý vị, mà tay cũng vẫn không biết. Nên có những cái bệnh hoặc là bệnh sốt rét, bệnh sốt rét là những cái bệnh sốt rét kinh niên á quý vị, sốt rét kinh niên là bệnh hay ớn hay lạnh vào buổi chiều giờ âm, mà ta nói giờ âm là phần âm thấy không, rồi có nhiều người nó đạo cho người này là bị người này theo, người này giống theo, người này nọ quý vị, nhưng mà cuối cùng phải vậy quý vị, cuối cùng đi lấy cây ớt hiểm á quý vị, nấu lên sắc lại còn chén uống hết rồi, mà cây trái luôn, nhổ luôn gốc luôn quý vị, nhổ luôn nấu. Mà đặc biệt có một cái là cái này là phạm giới, giới thứ hai cơ thể mà ăn cắp người ta mới hết, không ăn cắp không hết, mình ngạt đó chứ quý vị, không biết sao nữa. Cái ớt hiểm mình nhổ luôn cây lên quý vị, vào là đem nấu uống hết cái bệnh sốt rét rừng đó quý vị, nhưng mà ăn cắp mới linh, không ăn cắp linh không kỳ, không biết nữa. Này giải thích nổi, nhưng mà có nhiều người trong dân gian ta làm hết thiệt đó quý vị, rễ cây lá gì không biết nó làm chứ mà hết thiệt đó, nhưng mà không biết sao mà ăn cắp linh dữ gì không biết nữa, hết bệnh mà phạm tội trộm cắp. Nên mỗi khi mà ăn cắp mà về mà hết bệnh rồi quý vị, đi lại đó cũng xin ta, xin sao là bữa trước em lỡ bệnh này nên em ăn cắp của anh Tám, mà bữa nay anh Tám cho em xin sao, anh Tám quan hỷ nghe, quan hỷ nghe, Tám không sao đó, rồi giờ cho luôn gì hết quý vị, cho rồi đâu có sao đâu quý vị. Do đó nếu có tội cũng nhỏ nhỏ không sao, tại vì gì bệnh mà. Nên có những trường hợp vậy đó là mình hiểu, nên không phải là cái nào mình cũng là đổ thừa của quyền thất tổ và đổ thừa dông theo quý vị. Trong những trường hợp bị bệnh bị tật, nên tốt nhất là bị bệnh mình đi khám, đâu đó xong xuôi hết đơn gì rồi tính sao, chứ không phải luôn lúc nào sốt vào buổi chiều hay là ban đêm ớn lạnh rồi đó là cũng dông theo hết là không phải. Vì có những cái là khoa học, có cái là bệnh tật đó quý vị. Nên người ta tu thì cũng đừng nên là bị một số người người ta lợi dụng, người ta thấy đó quý vị, bắt đầu cúng giải ở trên đây có báo đài quý vị, báo tới lui chiều chiều sao bệnh dữ lắm, chiều sốt sốt không phải, bệnh như giải đò không phải, có người theo phải giải mới được, mà dông này dông dữ lắm á, này là dữ dằn lắm, mà bà này bà theo bà dữ dằn lắm, bà này bà cố chấp lắm, nên bà theo bà không có buông nổi đâu do đó bà giữ bà giải ra cúng mà bắt đầu 27 ngọn đèn, 35 cái trứng vịt rồi là cái gì đó, đầu một tăng quý vị, còn tiền tổ đặt cộng lại 16 triệu, trời cúng giải cái 16 triệu mới đây nè quý vị. Cái cô Phật tử là bây giờ sao, giờ thầy con sợ quá trời, giờ bà kêu bà thầy bảo đài bà kêu bà giải cho tới 16 triệu lần, mà con giờ con có mấy triệu phải đi dây người ta thêm rồi giờ biết giải hết hơn nữa, theo thầy nghĩ như sao, thầy ở có không thầy nha, gì rồi sao thầy, là này nói nhỏ nha, chứ không thôi bà đi kiếm mà bà kiếm bà đón đường không về nhà được xì lũng bánh xe mất công lắm. Hỏi có hay không, có mà có trứng gà chứ có tiền á quý vị, còn dâm có không, không thấy ai chứ quý vị, có tiền vô túi bà cúng cái gì giải cho 16 triệu nó quý vị, ở cũng vừa đó chứ, cúng tới 16 triệu nghèo luôn rồi nó quý vị, mà giải có được không, dâm nào theo mà cúng rồi nó còn theo hay không, bây giờ cúng với dâm ăn rồi quý vị, nó hỏi theo hay không, buổi cúng ăn theo nữa sao, nó thấy này dễ ăn quá theo nữa kiếm nữa. Chứ bây giờ là nói bây giờ mình cúng quý vị, cúng nó không theo sao, cúng nó theo, nếu nó theo rồi cúng nó cũng theo À, quý vị, phải làm sao mới được, phải có cách sao, mình phải giải thích làm sao. Ví dụ như đó, là mình cho người ta quy gỡ vô chùa hay gì sao sao đó mình còn nghe được, cúng năn nỉ người ta điện theo, năn nỉ theo người ta bỏ à quý vị, dễ gì không quý vị, nên không có chuyện đó đâu. Còn cái chuyện mà mình phải giải thích làm sao, ví dụ như mình cúng người ta rồi mình cầu siêu cho người ta, làm lễ cầu siêu rồi gỡ vô chùa tu như thế nào đó, mình thấy hợp lý hợp tình mình hãy cúng. Còn bằng không đó quý vị, đi là bối bài nè, cũng đầm cơ nè, quý vị chuông là tiền nè, cơ là hên nè, rồi thôi thôi bắt lên đất bích thu động mạng luôn thôi. Không quý vị, ba chuyện đó hên xưa mai gửi người đưa tay vô bóc 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 hồi cuối cùng là tốn tiền, quý vị tin không? Nói tới nói lui hồi là tốn tiền, cách nào không biết, nhưng mà nói tới nói lui hồi tốn tiền. Bắt con nào lên cuối cùng mình cũng phải đưa tiền cho bà thầy bà giải vậy á, 100% luôn. Nào quý vị, để cuối cùng ta cần cái này, chúng ta đâu có cần cái chỗ hên xui. Nào quý vị thấy không, mình là bối ra ma mà quét nhà ra rác. Nào quý vị nói hồi là 10 người đi chiếc xe 12 chỗ quý vị, cách đây 2 ngày đi lên Bình Dương coi bà đó quý vị, 10 người ai bị giống theo chứ kỹ. Nào quý vị, 10 người đều có giống theo chứ. Rồi cũng vậy. Nào quý vị, có một cái cô ở bên Mỹ về thì mới phán cho người ta, cô đây tới mùng 6 á, không vô bệnh viện Chợ Rẫy nằm liệt giường thì cô cũng phải chết, tại vì cái số cô á, là phải chết nha, là đây tới mùng 6. Nếu bằng á, là phải cái này phải giải dữ dội lắm, tức là phải cúng là thầy, tức là cái người mà người ta bói đó đó, tại là ta phải gánh chịu gì dữ lắm mới có thể qua được cái này. Bây giờ về đi rồi bàn bạc với gia đình đi lên giải. Đây tới mùng 6 trong vòng 10 ngày á quý vị, một là nằm bệnh viện Chợ Rẫy, hai là vong mạng, hai là chết. Bây giờ trời ơi, về nhà tán loạn tâm can trên cả nhà, bàn tán xôn xao hết trơn á quý vị. Nhưng mà bây giờ á, là bây giờ ta mới suy nghĩ, bây giờ ổng giải mà giải mấy lần, giải nhiêu tiền quý vị, giải đâu có nhiều đâu, lần cỡ chừng 5,000 đô mà không nhiều, nhưng mà giải cho chừng 80 lần à chứ không nhiều đâu quý vị. Như vậy thì biết chừng nào dính vô, biết chừng nào ra quý vị. Bắt đầu lại hỏi với thầy, hỏi giờ thầy, thầy giờ sao giờ thầy nha, bây giờ sao giờ, bây giờ con có nên lên đó ổng giải không? Không giải chắc con sợ quá, nói gì đâu khẳng định, nói tới 4-5 lần vậy quý vị, nói là trước sau đây tới 6 cũng chết. Nào quý vị, nếu không giải mà ta tỉnh bơ, ta không có bệnh hoạn chứ quý vị, ta còn an lành bình thường à quý vị. Rồi bảo đảm luôn không bị sao chứ, đừng có lên giải đi. Bây giờ đóng cửa nhà lại đi, vô nhập thất tu 10 ngày đi, nói gì niệm Phật 10 ngày đi nha quý vị. Bữa nay mấy anh? Bữa nay 5 phải không? Bữa nay 4 ha, chỉ còn 2 ngày nữa mà tới bữa nay còn tính tới là chứ huyện sao chứ cái gì mà ai già báo hại á, là người ta Việt Kiều về người ta tính đi Đà Lạt đồ chơi, cuối cùng mà không đi chơi quý vị, cuối cùng nhập thất 10 ngày đây là bây giờ á, là quý thầy kêu là ở nhà đi tu 10 ngày đi á quý vị, rồi bây giờ làm lành làm phước cúng dường bố thí gì được cúng đi, chứ đừng có đem tiền mà đi mà giải tầm bậy tầm bạ đó sao quý vị, nói sao được gì. Nhưng mà cuối cùng báo nè, 10 ngày ai nhà đâu nào giờ đâu có tu đâu, bây giờ 10 ngày tu quý vị ơi, tụng kinh thấy thương luôn, ngồi tiền thấy thương luôn, kinh hành thấy thương luôn, lại chai đầu gối luôn à, quý vị hồi nào giờ đâu có dám lại, hồi nào giờ quý vị lại sợ mỏi à, quý vị ngồi thiền đau lưng à, quý vị còn bố thí tiếp tiền, còn giờ quý vị ơi rồi sợ chết nên làm chết à, nên giờ ai nhà đâu cũng cảm ơn, mai mốt cảm ơn ông thầy đó nghe à, cảm ơn bà thầy đó là nhờ bà mà tôi tu nhập thất được 10 ngày, bắt quan trai 10 ngày, thọ giới bắt quan trai luôn quý vị, không ăn ngọ luôn đó, con đến nay là được 8 ngày nè. Nghe như vậy là cảm ơn bà thầy quá trời luôn đó quý vị, nhờ vậy mà tu được 10 ngày, biết đâu công đức 10 ngày này sanh cõi trời nha quý vị, cảm ơn nha. Do đó mà chúng ta thấy cái gì cũng vậy nha quý vị, là chúng ta tu hành niệm tới Phật, nghĩ tới Phật, tưởng tới Phật, dựa vào tam bảo thôi quý vị, cũng đừng sợ gì chân, còn ta chết là do quý vị là nghiệp tức của mình thôi, còn tất cả cái nếu có phước lành, có niệm Phật, có hướng về tam bảo, có long thiên hộ pháp gia hộ của gì, trong ta tam giới này không ai có thể qua Phật pháp tăng được. Do đó mà ông ta là đệ tử của Phật rồi, nương tựa vào Phật, rồi tất cả các cái chỗ khác hay là cái gì khác đó quý vị, chúng ta không phải là không tôn trọng, chúng ta tôn trọng, nhưng mà Đức Phật là trên hết, là Phật pháp tăng là trên hết, nên ta nương tựa vào đó mình tu hành không sợ gì, tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì theo chân Phật, chết về Tây Phương sợ gì. Sợ ngán vì cứ niệm Phật cứ tu đi, vậy chết về Tây Phương Cực Lạc hay ngán gì sợ gì, miễn mình làm sao đúng thôi à. Ở cõi ta bà này nha, quý vị tu nương trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, quý vị làm lành làm phước, cúng dường bố thí, làm lợi ích cho quần sanh, lợi ích cho xã hội, cho con người, làm mình cứ đi thôi quý vị, dầu chết đi nữa cũng chết trong an lạc, không sợ chứ quý vị. Chứ nói một câu tiếng câu có giải giải cúng giải biết nào giải xong. Quý vị có nhiều người giải bùa giải chú giải hoài còn hoài mắc kẹt hoài quý vị, rồi biết nào xong. Do đó thôi niệm Phật cho xong quý vị. Buổi là gian khổ ta sáng kinh chiều kể, buổi nguy nàng ta bỏ phế cho xong. Về đi mà chả nở trần hồng, trong tâm có Phật cho lòng nó bớt nhớ. Chiều thanh vắng lâu gì thơ thi kinh kệ, cõi ta bà này kiệt quệ ghéo kêu, Di Đà muôn dạng tình yêu, không lo tu niệm trời chiều ai hay. Rồi ai có hỏi câu nào nữa không ạ?
Con nhớ đó, tôi xin thầy dạy bảo cho muốn gia duyên trong nhà buồn, con phải làm thế nào để gia đình trong con còn nhỏ, con có thể biết và có thể nghe không? Xin thưa thầy, con đi trong nhỏ là con lắp môn trình độ, con chưa rõ thì thầy sẽ thích.
Ai gì đặc biệt? Cho một cái tặng phần quà. Thì thứ nhất là muốn gia duyên không có ràng buộc, làm thế nào vì con còn nhỏ. Gia duyên với ràng buộc là hai cái khác nhau. Tất nhiên là con nhỏ con lớn không có quan trọng, gia duyên thì mình phải làm, có nghĩa là những chuyện trong gia đình chúng ta phải làm, tất cả cái phải làm ruộng làm rẫy, phải buôn phải bán, phải đi cày đi cấy, chuyện đó bình thường, chứ không phải là con lớn rồi bỏ hết, con nhỏ thì không bỏ, nó không phải. Nhưng mà có gia duyên đừng để cho ràng buộc, có nghĩa là làm mà tâm của mình không vui buồn hờn giận với nó thì đó là không ràng buộc. Bây giờ ví dụ như mình làm thất ruộng quý vị, chúng ta sầu khổ, nhưng mà giờ mình thất mình làm vụ khác không sao hết. Bây giờ lại có chúng nữa quý vị, chúng ta cũng không thấy hận, cũng bình thường mà. Có chúng nữa thì nhà mình ăn làm sống sung túc chút, mà mình làm phước nhiều chút, ít chút thì mình làm ít chút không sao cả, vì mình tự tại với hoàn cảnh. Đó là có gia duyên mà không có ràng buộc thì này mới là yếu chỉ, gọi là hoa sen ở trong bùn. Còn bây giờ mình gia duyên duyên sự nhiều, mình bị ràng buộc hết mình bị sầu thương buồn giận với nó hết đó quý vị. Như vậy mình có mà nó không làm cho mình bị động loạn tâm nữa quý vị, gọi là gia duyên không có ràng buộc. Chứ gia duyên thì không có nên bỏ quý vị, tại vì chúng ta còn sống gia đình thì còn gia duyên nên chúng ta bỏ không được. Có nhiều người đi tu bỏ phế chứ, nhà không ai lo nhưng con cái không lo luôn á quý vị. Nên cái này rất là nhiều người hiểu sai lầm chỗ này, tu cái bỏ không kinh doanh không buôn bán gì, bỏ hết lo tu tu quý vị, cuối cùng mình còn sống hoài nên còn ăn tu giữa chừng nghỉ tu luôn, đa phần tu không được nữa. Ví dụ như mới có tâm tu hay lắm quý vị, về ăn chay rồi ha, bỏ hết con cái giao chồng hết đó quý vị, nhưng mà được 1 tháng 2 tháng 5 2 năm rồi gia đình tan nát chứ. Nên cái gì ở trong gia đình mình giữ nguyên đó quý vị, nhưng mà mình không còn bận tâm với nó nữa, gọi là không còn ràng buộc nữa thì đó đúng. Nghĩa là mình còn con phải nuôi cho nó chứ, còn cha phải lo cha mẹ chứ, đất đai phải canh tác chứ, phải lo làm ăn chứ, nhưng mình làm ăn lương thiện đó quý vị, mình làm nhưng mà không khổ cho nó nữa. Nếu có được thì tốt, không được thì mình làm cái khác không sao cả. Cái gì tâm mình tĩnh lặng, tại vì cõi ta bà này cách tương đối mà, có dày có khác do nhân duyên kiếp trước thôi, có phước nhiều thì mình làm ra nhiều, phước ít làm ra ít không sao cả. Quý vị như vậy thì mình có gia duyên mà đừng có bỏ gia duyên, tại vì chúng ta chưa có xuất gia, còn ở tại gia thì còn gia duyên, nhưng mà cái chỗ đừng có ràng buộc tâm mình vào trong đó, có nghĩa là đừng vui buồn hờn giận ghét ghen ở trong đó, thì cái đó mới là cái đúng. Quý vị như vậy thì mình tập cái đó, tập gọi là tập tâm tự tại đó, tâm tự tại trước hoàn cảnh, gọi là tự tại đi tới vô ngại. Tự tại là tâm mình á là cảnh trần không làm động loạn, gọi là tự tại đó. Ai làm cười tập cười, ai làm cười tha thứ khoan dung hết, cười bình thường. Chính tâm mình động loạn là bị ràng buộc ta bà, thì chúng ta không khỏi ta bà nổi đâu, không giảng sanh được đâu. Cái gì tâm đó tâm phàm rồi đó, do đó mà mình sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho tất cả pháp giới chúng sanh, vẫn làm ăn bình thường, quý vị không bỏ gì cả. Tu đâu có bỏ đâu, Đức Phật tu bao giờ tu kêu nghỉ làm cả đâu quý vị, mà Đức Phật dạy chúng ta làm mà tiền bạc thì chúng ta phải tái đầu tư lo cha mẹ đóng thuế và cúng dường tam bảo. Đức Phật dạy tiền tiền chia làm bốn phần. Cái phần thứ hai á là phần tu tịnh độ là gì? Quý vị, tu tịnh độ có nghĩa là chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật. Mà muốn tu pháp môn niệm Phật thì phải nguyện chứ Đức Phật A Di Đà. Mà muốn tu pháp môn niệm Phật thì mình phải biết về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là chúng ta có ba cái sanh, một là tái sanh trong lục đạo sanh tử luân hồi, cái thứ hai là vô sanh có nghĩa là không còn sanh tử nữa, là bậc thánh nhân, cái thứ ba nếu phàm thánh đồng cư tịnh độ có nghĩa là có phàm có thánh ở tại cái vị trí đó, gọi là đất của Đức Phật A Di Đà lập ra, hoặc là mười phương chư Phật lập ra, Tây phương, Đông phương, Bắc phương, Nam phương, thượng phương, hạ phương. Như vậy thì có nhiều cõi tịnh độ khác nhau mà nhiều Đức Phật làm giáo chủ khác nhau. Trong đó cõi Tây phương có duyên với mình nhất là tại vì Đức Phật A Di Đà đã nhiều đời nhiều kiếp ở cõi ta bà này. Do đó mà cõi ta bà này có nhân duyên với ngài nhất, nên ta niệm tới Đức Phật A Di Đà mà không niệm tới Đức Phật khác để cầu vãng sanh về chỗ khác. Tại vì duyên của ta với Đức Phật A Di Đà nhiều nhất tại cõi ta bà. Đó mà đời mạt pháp cũng khó lòng mà tu tập để đắc quả thánh, nên mình cầu sanh vãng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà để tu tiếp. Cảnh giới đó không buồn, không hờn, không giận, không sanh tử luân hồi. Ở kế bên có Đức Phật A Di Đà và vô lượng như thánh chúng Bồ Tát giải đạo mình tu để đắc quả Phật sau này. Như vậy thì chúng ta nguyên do là ta bà này trần trược, dễ rã, dễ tan, dễ chết. Nha quý vị, dễ vô thường. Do đó mà chúng ta cầu vãng sanh tới giới Tây Phương Cực Lạc. Nên tâm đó mình quan sát cảnh giới thế gian, mình chán ngán cảnh ta bà này. Nha quý vị, thực tế mình không ham thích nhiều nữa, bớt ham thích đi. Rồi mình nguyện vãng sanh sau khi chúng ta bỏ thân ở cõi thế gian này. Và khi còn sống á, thì chúng ta biến cái ta bà này thành tịnh độ. Có nghĩa là mình sống sao được thân an tâm lạc và mọi người xung quanh an lạc, là cảnh thanh tịnh xung quanh. Nên vì trước Đức Phật A Di Đà nó Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, hôm nay con phát tâm niệm tới danh hiệu của ngài, con tu tới pháp môn tịnh độ. Khi con còn sống á, cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nặng cõi sáu căn phát huệ. Khi con mà xả bỏ thân ở cõi ta bà này, con nguyện đem tất cả phước báo công đức mà con tu hành được đó, nhờ phước báo công đức đó cho con được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui ở cạnh bên Đức Phật A Di Đà mà tu niệm ở nơi đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi chúng ta có phát tâm đó, quý vị, gọi là nguyện trong tính nguyện hạnh á, tính thì chúng ta mới quy y với ngài, tức là hôm nay con nguyện quy y với ngài là tính tâm rồi, tính. Rồi cái thứ hai nữa, con nguyện sanh gì đó là sau khi chết sanh gì đó là nguyện, quý vị. Còn cái thực hành và cái thứ ba nữa thôi. Quý vị, thứ ba là cái niệm Phật, cái làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí để hồi hướng tất cả. Như vậy thì mình tu tịnh độ, tức là mình niệm Phật, khi sống được an lạc, khi chết được vãng sanh, là tu tịnh độ. Như vậy thì tu tịnh độ có ngồi thiền được không? Có tụng kinh được không? Có trì chú được không? Được. Nhưng mà tất cả đều hồi hướng về tịnh độ. Hồi hướng về tịnh độ có nghĩa là gì? Dùng đó làm nhân quả để giáng sanh về tịnh độ. Bây giờ ví dụ, chúng ta ngồi thiền xong ta hồi hướng, nhờ công đức ngồi thiền này mà cho con được giáng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta bố thí, nhờ công đức bố thí này cho con được giáng sanh Cực Lạc. Chúng ta phóng sanh, nhờ công đức phóng sanh này được giáng sanh Cực Lạc. Tại vì chúng ta làm một việc chưa đủ năng lực để giáng sanh, chúng ta làm nhiều việc nó chồng lên để đủ sức để mà giảng sanh, tức là đủ phước báo về công đức của Tây Phương thì chúng ta mới giảng sanh được. Do đó những cái đó ta gọi là sở hành đó, tính nguyện hạnh đó là sở hành. Thì mỗi khi mà mình có tính tâm, mình quy y Đức Phật A Di Đà và mình có niệm Phật cầu nguyện giảng sanh, thì Tây Phương Cực Lạc trở qua cái bông sen màu xanh nhỏ xíu mà. Nếu mà chúng ta tịnh tâm chừng nào thì cái bông sen nó phát hào quang nhiều chừng nấy. Nếu ta tu có phước chừng nào thì bông sen nó lớn chừng nấy. Quý vị, như vậy bông sen lớn là nhờ phước báo, bông sen chỗ hào quang là nhờ công đức tu tập, tức là nhờ sự tịnh tâm của mình, định tâm của mình. Nên định cuối cùng mà để đủ để giáng sanh là tâm thiền định, tức là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Như vậy tâm mà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ta chửi à. Nếu ta chửi giận ra là loạn tâm, đó đâu có bất loạn đâu. Quý vị, mà mình không nhớ cái niệm Phật, nhớ tới cái khác là không có định, tức là không có nhất tâm. Khi nhất tâm chỉ còn câu niệm Phật thôi, còn bất loạn là không có tâm nào khác hết. Quý vị, nếu nắm được tứ chỉ này, bắt đầu người ta giữ câu niệm Phật, dám niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Như vậy khi mà niệm Phật, quý vị, có long thần hộ pháp gia hộ và mười phương chư Phật phóng văn quan gia hộ, nên ma chướng nó dạt ra hết. Nên câu niệm Phật là quả báo rất là lớn ở trong pháp giới. Nếu người nào niệm Phật sanh ra trong pháp giới, sanh ra trong pháp giới chỗ nào, chúng ta cũng được gặp Phật và Bồ Tát hết, tại ta gieo duyên với chư Phật. Nên trong lòng mình niệm Phật, Ai chửi chửi, ai mắng mắng, ai khen khen, cái gì tâm tĩnh lặng là tâm thiền đó, gọi là niệm Phật bất loạn. Còn luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ câu niệm Phật đó, gọi là niệm Phật nhất tâm. Hai cái đó cộng lại tương đương với cảnh giới Đức Phật A Di Đà, thì cái người này đủ công đức để sanh, là nhất tâm bất loạn là đủ công đức sanh. Cái người mà nhất tâm bất loạn luôn đó thì ta được là trung phẩm thượng phẩm. Còn người mà gần tới chết mới được nhất tâm bất loạn lúc đó thôi đó, thì người này công đức chưa đầy đủ, chưa viên mãn nên sanh ở hạ phẩm. À, nên cái người mà ta tu ta luyện ở trong đời này, quý vị luyện liên tục, nên có mấy người già ở dưới quê 80-90 tuổi ta cầm chuỗi, ta luyện liên tục, ta nhất tâm tại thế gian này luôn đó quý vị. Ai chửi cái người đó có giận không? Không bao giờ giận nha quý vị. Ai cho tiền cho bạc thì ta cũng không nhớ, ta chỉ nhớ câu niệm Phật thôi. Đối với nhiều người dưới thế gian là quê người ta dốt, ông học hành chứ gì, nhưng ta tin Đức Phật A Di Đà, ta nguyện giảng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, con nguyện niệm danh hiệu của ngài, xin ngài tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, sống trên thế gian này cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, sáu căn phát huệ. Có những người phát huệ ta biết trước ngày chết luôn, không có gì biết trước giờ chết nữa, tiếng hồi sau chết, ta đang ngồi nói chuyện này ta nói tiếng hồi sau chết, ta nằm lên cái ta chết cái một, không có gì, ta bị phát huệ đó, là người đó niệm Phật tới phát huệ đó. Nên cái niệm Phật Nam mô A Di Đà Phật nhiếp tâm chưa, không có gì, miệng niệm Phật tâm tưởng tới Đức Phật A Di Đà và lòng chân thành tha thiết với ngài, không có gì, trên chỉnh chỗ ra cái bông sen. Thì cái bông sen này chính là khi cái người đó mất đi thì cái thần thức nhập vào cái bông sen đó đó, ở trên cõi Phật có úp lại, đến đủ phước báo công đức đủ định tâm, bông sen mở ra gọi là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Thì cái người nào mà được cái bông sen mở ra thì người đó không bao giờ là còn sanh tử luân hồi nữa, gọi là vô sanh này. À, kiến Phật là nhìn thấy Đức Phật A Di Đà, ngộ ra được pháp vô sanh, không còn sanh tử luân hồi nữa, thì người này tu tiếp thôi, đi cúng dường mười phương chư Phật, nên cõi Tây Phương Cực Lạc thù thắng lắm. À, người đó về tới cảnh giới đó làm ta được lực thông, tức là niệm thứ 18, 19, 20 của Đức Phật A Di Đà trong 48 lời nguyện và trong kinh A Di Đà vô lượng thọ quán vô lượng thọ niệm Phật ba la mật đó, à, Đức Phật dạy. Nếu người nào về cảnh giới đó quý vị không còn à, là sanh lão bệnh tử nữa, thai sen quá sanh thân ta trong suốt, bay với nhau đụng nhau đây là không có đụng, bay qua luôn trong suốt, ta có đầy đủ lục thông. Nếu mà muốn từ cõi Tây Phương về cõi Ta Bà này thăm con cháu cái gì bằng duỗi tay thôi, cái xẹt cái ta tới liền, ta ở trên hư không cho nó cái gì nhìn xuống ta thăm đạo tràng thăm con cháu. Nên tu niệm Phật có cái gì không cần phải là cao siêu gì lắm đâu, mà cần có lòng với Đức Phật, nguyện giảng sanh và chúng ta nhất tâm chỉ câu niệm Phật thôi. À, cho chúng ta đừng có là nghĩ tưởng nhiều cái với Ta Bà quá, đừng lo lắng nhiều quá, tức là bận tâm đó. Đó quý vị, ràng buộc đó, tức là lo lắng là ràng buộc đó. Bỏ cái ràng buộc này là chúng ta mới được nhất tâm. Còn mình nhịn nhục người đời thì mình mới được bất loạn. Chứ còn không chúng ta loạn động hết á. Người ta chửi cái giận, ta khen cái vui, người ta chê cái buồn, đó loạn động của tâm đó quý vị. Tâm không tự tại được. Do đó mình tập luyện tâm đó, luyện từ từ mới được. Chứ không luyện được đâu. Dù người ta chửi là mình nhẫn, bắt đầu luyện tâm đó. Quá trình mình luyện tâm từ từ được cái tâm đó quý vị. Lặng lặng mà lo tu sắm sâu chuỗi đi về nhà. Ai nói mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Cứ lần chuỗi rù đắc đạo chứ. Không có gì, nhất tâm bất loạn mà. Ai chửi ai mắng gì tĩnh lặng, đâu có giận hờn đâu, mà không giận hờn đó là thiền đó. Đó vì tâm đó tâm cõi trời, nếu không giảng sanh được sanh cõi trời. Cái người nào mà niệm Phật đó, mà nhịn nhục người ta đó quý vị, không giảng sanh được tức là mình còn kẹt cái gì đó không giảng sanh, người này cũng sanh cõi trời chứ không sanh ở dưới thế gian này đâu. Ở quý vị mà quý vị biết cõi trời là cõi sung sướng tới cỡ nào, ta có ngủ không á, ở trên đó muốn gì được nãy bay không à, mà thân tướng ta đoan nghiêm đẹp đẽ gì chứ không phải là tướng như mình đây đâu. Ví dụ như bà cụ tu sanh Cực Lạc được không, cụ sanh cõi trời. Mà quý vị biết á là Đức Phật dẫn Nang Đà đã sanh cõi trời, vợ ông là Tôn Đà Lị là đẹp nhất thành Ca Tỳ La Vệ là hoa hậu đó quý vị. Mà lên tới cõi trời thì Đức Phật hỏi là thấy người trên cõi trời này nè, tiên nữ cõi trời này sao vợ con thấy sao, ông là thấy tiên nữ sao vợ con giống khỉ già không? Hoa hậu của thế gian đó quý vị, mà so với tiên nữ giống khỉ già là quý vị biết cõi trời ta đẹp cái cỡ nào không quý vị. Nên mình giờ mà xấu bèo bèo là ráng nhịn ta đi quý vị, niệm Phật mô Phật nghĩ dẫn về cõi trời trở lên. Ông giận hờn ra chứ cái gì, tâm lẳng lặng tâm tự tại ra trong kinh mà Bát Nhã đó, quá tự tại Bồ Tát tức là tâm tự tại hoàn cảnh đó. Bây giờ ai nói à cười, ăn dâu nói không giận, chồng nói không giận, nghĩ giận dẹp giận bên nào. Cái gì tu cũng thành Phật, không có gì, giận chi cho ta bà hoài, giận chi cho lên máu, giận chi cho tóc bạc, không có gì, nên bình thường, nên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chữ ngu quá, Mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật, Mô Phật, nghĩ nhớ, nghĩ tưởng vậy. Vì người đó, vì trăm người tu trăm người đắc đó. Mà tại vì chúng ta còn bận tâm với ta bà quá, nên á cái nghiệp của ta bà mình thoát ra không nổi, nên nó kéo cái thần thức mình ở lại ta bà, hoặc là đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh rất là đau khổ. Nên cái người mình tu rất là dễ đó, dễ lắm luôn á, nhưng mà ta tu không được. Tại sao? Tại gia duyên nó ràng buộc quá, có gì ta bận biểu ta bà mãi mê mai miệt chuyện hồng trần đâu có gì, nên ta không đắc được. Nhưng người nào sáng ra biết được điều này, có gì tâm sẽ chủ ta tu liền, nói làm có gì, đi đám đi luôn á, có gì đi chùa đi luôn, đi đâu cũng đi chứ á, nhưng mà tâm ta giữ đó, giữ chặt đó. Đó có gì, Nam Mô Di Đà Phật, Mô Phật, đi lầm nhầm tâm vậy đó. Mô Di Đà Phật, Mô Đà Phật, ai nói làm thôi, chuyện ta bà sống nay chết mai, hơi đầu cãi à, có gì nghĩ vậy đấy, ai làm ai nói cái gì, người này bảo đảm sánh chân, người nào cũng giảng chân cái gì, nó dễ vậy đó. Nhưng mà không phải dễ dàng gì, tại vì nghiệp chúng sanh nó bắt chúng sanh phải giận, nghiệp chúng sanh nó bắt chúng sanh phải lo, nghiệp chúng sanh nó quay lại nó bắt mình phải buồn, bắt mình phải vui, bắt mình phải sầu, phải khổ cái gì, nửa đêm dỗ gối gục đau những cắt nước mắt đầm đìa không có gì, nên tháng tại chứ cũng chết buồn khổ không có gì, đó động tâm dữ lắm rồi đó, vì buồn thảm dữ lắm, thấy gì đó chứ trong lòng mình giọng động dữ lắm, có gì đâu có được thường đâu à, nên cái người nào mà tâm mà được tĩnh lặng an vui thì nghèo cái gì, nghèo tiền nghèo bạc nhưng mà giàu tu, chết đi thân xác bỏ tiền bạc cũng không, giàu tu đem theo về cảnh giới không có gì, nên người ta chọn con đường làm phước cúng dường bố thí, người ta tu tập không có gì, chết đi còn gì. Ông vua với ông ăn mài chết đi cũng hai bộ xương khô chứ có gì đâu, ai đem theo được cái gì. Do đó mà ta không nặng nề gì quá của cải vật chất hồng trần nữa, ta không nặng nề, không phải ông cần nhưng ta không nặng nữa. Cái gì có tốt không có không sao, con cho 500.000 cũng cười, cho 1.000.000 cũng cười, cho 100 cũng cười, không cho thì hơi không cười chút thôi nhưng cũng không buồn thảm như mọi lần. Chứ mọi lần nó quý vị không cho nổi sân dữ lắm à, bây giờ không cho thì cũng buồn chút thôi, không đến đổi với nổi sân, có nghĩa là mình có đạo lực tu rồi, không có gì. Nên ai hiểu được điều này quý vị, ta nắm yếu chỉ đó, ta ngồi nhà ta lắng lặng ta tu, không có gì, đi chùa lắng lặng mà tu, vô đây không có nói chuyện phím, không nói chuyện thế gian, không có gì, lắng lặng ta tu bòn phước bòn công đức mà sao không tu được, không có gì. Do đó mà sớm với chiều lặng lặng lo tu, bỏ đi quán hận tình thù trăm năm mới được rình nhu hưởng nhờ, bởi vì ráng niệm Phật ra bờ giác ngạn cõi ta bà, cùng cạn bảo nhau cứ trần vàng lẫn với thao, trì tâm niệm Phật rồi bỏ thao lấy vàng, hiểu là được. Đạo Phật hiểu tức là giác ngộ, mỗi người hiểu cách khác nhau. Cái gì mà hiểu cái yếu chỉ ra được, lặng lặng là tôi không cần thuộc lòng vậy chứ, cái gì lặng lặng hiểu, hiểu tức là mình áp dụng vào trong cuộc đời những cái mà mình đã hiểu đó, cái gì lặng lặng lấy phước báo lấy công đức đi, cái gì chứ mãi mê ở trong chuyện hồng trần biết bao giờ lo cho xong tất cả chuyện của ta bà, chuyện của thế gian. Nên tu pháp môn niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên là họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con phát tâm quy y Đức Phật A Di Đà, con niệm đến danh hiệu của ngài, khi sống cho con được thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, 6 căn pháp huệ, khi chết nhờ công đức phước báo tu hành này cho con được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày đêm nguyện vậy, ngày nào cho mà học Phật mình cũng nguyện vậy, để cho nó sâu vào trong tiềm thức mình, sâu trong tiềm thức của mình, không có gì, quy y với ngài rồi ngài sao bỏ mình được, có gì là con Phật này, nên Phật đâu có bỏ, con ma thì cứu không được chứ con Phật cứu à, có gì nên quy y với ngài, quy y với ngài, ngày nào chúng ta cũng tác ý như ý, tác ý như ý, tác ý. Nha, mình lên trên bàn thờ Phật đó, trước khi mình vô tụng kinh ngồi thiền niệm Phật em nguyện câu đó với Đức Phật A Di Đà, bởi vì mình ngài phóng quang che chở kim căn hộ thể liền, niệm Phật có kim căn hộ thể liền, bởi vì ma chứng nó dạt ra liền. Do đó nếu chúng ta mà buồn phiền hờn giận nhiều quá, chúng ta lên lễ Phật mà sám hối, lại Phật niệm Phật mà sám hối, từ lại quý vị cho nó xuống, nếu chúng ta bị thấu thất tinh tấn không siêng năng tu hành lại Phật, ta bị phiền não trong tâm lại Phật, bị tai nạn lại Phật, bị bệnh hoạn lại Phật, có gì lại Phật, từng lại xuống sám hối, từng câu niệm Phật tha thiết chân thành, nghiệp tướng tiêu liền, có gì là niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, mà lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Biết được gì đó, có gì cứ lễ Phật niệm Phật đó mà tu, thấy gì đó trên đời gì đó, có gì sớm còn tối mất là bận lòng mà chị. Nên là ta tu niệm, ta hiểu điều đó là ta bám với câu niệm Phật, ta niệm liền, có gì ai ăn thua đủ với mình, có gì mình thua hết rồi. Thua. Cãi lộn mình thua, đâu chối thua. Thì thua hết á, kể hay nói làm thua hết á, thế gian thua. Nào cái gì, kể đi gì, thua mà làm Phật, ăn thua với người ta thành ma. Nào cái gì muốn, cái gì muốn. Phải không, tâm ma mới ăn thua. À, còn giờ mình tâm Phật rồi, mình nói ai làm cái gì, ai làm kệ. Đời sống có bao lâu đâu mà tính nó cái gì. Đời sống được bao lâu mà mệnh, đạo lâu bền á quý vị, Phật thánh đến mới hay. Rồi ai hỏi nữa, cô Phương.
Dạ thầy, xin cô lắm, cô hỏi con về gia cảnh. Rồi con nói cũng như cha mẹ ông bà mình hết, con chỉ ở mình. Xin cô nói thôi, con bác nhà đi về vô chùa ở để cho vô, chứ ở chi mình buồn tẻ con nói gì chứ. Rồi còn bàn thờ ông bà cha mẹ rồi sao, xin cô nói thôi, con giao lại cho anh em. Con nói rồi còn cái nhà thì sao, cô xin cô kêu con bác nhà đi để theo thầy, thì con chọn con đường nào vậy thầy.
A Di Đà Phật cũng được tặng phần quà. Con đường chúng ta chọn là lý tưởng của chúng ta. Bây giờ ví dụ như mình lý tưởng mình là gì? Lý tưởng đó, mình đó, là mình tu tập để trở thành một cái vị tu sĩ, thì chúng ta nên bỏ tất cả cái để đi tu. Còn con đường mình đó, là muốn trở thành một vị Bồ Tát ở tại gia, thì chúng ta ở tại gia. Mỗi người đều có một cái trách nhiệm, một phận sự. Mỗi người đều có một sứ mạng riêng. Tức là Bồ Tát có Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là tu tập cho mình và làm lợi cho vô lượng chúng sanh. Có những người ở tại gia họ làm rất tốt, có người xuất gia làm rất tốt. Nếu cái người đó là họ mà tâm họ muốn ở tại gia họ làm tốt, đem họ vô xuất gia họ làm được, tại vì gia chọn họ ở tại gia. Ví dụ như ông cấp tu độc mà xưa vào thời Đức Phật, ông đâu có xuất gia đâu. Ông diện gia chọn tại gia ông làm rất tốt. Nhưng mà ngày một tuần liên phải xuất gia thôi, ngày một liên ở tại gia làm được, ngày nào không được. Nào quý vị, có nghĩa là tâm nguyện mình nhiều đời nhiều kiếp cho mình thích cái gì. Nào quý vị, ở chỗ nào mình làm tròn bổn phận chỗ đó là được. Cái quan trọng nhất là tâm tu, chứ không phải là quan trọng nhất là ở tại hoặc là sức. Nên lý tưởng mình lý tưởng gì, cái tâm mình là tâm gì. Nào quý vị, bây giờ ví dụ như là Bà La Môn Nữ trên Địa Tạng, sau khi mẹ chết quý vị, Bà La Môn Nữ bán nhà phải không, cúng dường hết, rồi cuối cùng đi tu. Đó là Bà La Môn Nữ. Nhưng mà ngày một truyền liên á quý vị, thì là ngài đi tu trước, ngài đắc quả là hán. Thì trong lúc mà ngài đi tu á, mẹ ngài mất. Quý vị, ngài quay lại, ngài cứu mẹ bằng cái pháp cúng gì cho tăng cầu Phật gia hộ. Nên bây giờ cái bổn nguyện của mình là cái gì? Bổn nguyện mình là Bồ Tát tại gia hay Bồ Tát xuất gia? Nếu bổn nguyện mình là Bồ Tát xuất gia thì mình đi xuất gia đi. Quý vị, còn chuyện ở thế gian không có ràng buộc gì á quý vị, thì ví dụ như bàn thờ ông bà có thể giao lại cho anh em. Quý vị, rồi mình có thể là đưa cho anh em ít tiền gì đó để cho người ta tiếp tục qua thờ ông bà mình. Nào quý vị, hoặc giả là nếu anh em không nhận thì mình đem vô chùa luôn, mình thờ cái bàn thờ của quyền trong họ đó, đem vô mình thờ luôn với ông bà mình ở đây trong đó luôn. Mình tu tập quý chí, tu tập quý vị. Nhưng mà chỉ sợ con cái là mình không có quyết tâm, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chỉ sợ ràng buộc cái gì, sợ còn anh ấy được. Nào quý vị, điên nổi. Nó có nhiều người không, cái này là thật. Nó chuyện bình thường thôi, đâu có gì đâu. Nó không có gì. Đó chuyện bình thường thôi, đâu có gì đâu. Quyến luyến cảnh giới ta bà. Nên quý vị, nên có nhiều người là đi xuất gia thì mình cũng phải có tâm là xuất gia tu giải thoát giác ngộ, chứ không phải vì không ai nuôi vô chùa xuất gia cho vui. Không phải, vô chùa không có vui. Vô chùa là tu, chứ không phải là ham vui vô chùa. Quý vị, ham vui vô chùa đâu có tu đâu quý vị, đúng không? Gọi là trở thành là người thân xuất gia mà tâm ở tại gia thì nợ nần chúng sanh dữ lắm, vô đây ăn còn của chúng sanh không. Đó, quý vị mà không tu chứ thở thứ nợ ta. Đó, quý vị, nên cái tâm mình vô chùa phải tu. Có vô chùa không tu quý vị, ở tại gia tu đi. Quý vị được nhiều ăn nhiều, được nhiều phước giữ nhiều. Còn mà vô chùa mà vô cho vui là không được à nghe. Vô đó là ăn của ba gia ba tánh trong cho vui, hết kiếp này trả nợ người ta chết luôn á quý vị. Kim thân bất liễu đạo, phi mau đế giác hoàng. Có nghĩa là trong kiếp này thọ của người ta mà không có đắc đạo được cái gì thì kiếp sau mang lông đội sừng mà trả nợ à, quý vị, nó cũng nguy hiểm lắm. Do đó coi mình duyên ở đâu à, quý vị, chứ không phải nói đúng sai gì được. Ăn thua tâm nguyện mình, tâm nguyện xuất gia đi xuất đi, tâm nguyện tại gia ở đi định xuất. Tại với tâm nguyện mình mà, mình nguyện gì mà mình nghe lời người ta gửi mà mình vô mình tu đâu được à, quý vị. Có nhiều người vô chùa tu không được. Thứ nhất á, là vô chùa tu không được, ở ngoài thấy vậy nhưng vô trong thiền môn ma quy cũ nó khác đó quý vị. Có này nói chung là nói có Phật tử à, quý vị cũng ở nhà mình vậy đó. Ở đầu á, là bị người ta này nọ, người ta còn ghen tương tùm lum la. Chừng ở nhà mình thì thường hay là mấy ông hàng xóm à, đi lại à, là uống trà à, quý vị mấy vợ lạ ghen. Ghen quý vị ơi, là làm tùm lum la trên cái cổ chán quá trời. Có là thầy, thầy có quen cho chùa nào cho gửi con vô đi tu luôn thầy. Cái quý thầy đi giảng nhiều cũng có quen gì gửi vô, mới có 4 ngày à là trốn mất rồi. Nào quý vị, cái hỏi là tại sao là đi tu luôn mà chuyện này tu luôn, tính bán nhà bán cửa tu luôn sao mà 4 ngày rời khỏi rồi. Bộ đó là ni sư ni trưởng khó chứ lắm hả. Trời ơi thầy ơi, mấy sư cô chùa tốt với con dữ lắm thầy. Là thương con dữ lắm thầy. Vậy sao mày 4 ngày đi vậy? Nói thiệt thầy, chứ thầy nói nhỏ nhỏ, thầy đừng có lên giảng thầy nói chuyện này con quê lắm à. Hỏi sao vậy? Thôi, con ở nhà con ngủ tới 10 giờ về sáng luôn, đâu ai nói đâu. Nhưng mà vô đó có 3 giờ rưỡi, ta thích gì ta hô chuông rồi. Ba rưỡi ban đêm á, công phu quá quý vị, 3 rưỡi đó hô chuông 4 giờ tụng kinh. À quý vị, còn ban đêm á, ban đêm mình ngủ, nó ngủ giờ nào ngủ, tối mình coi tivi vô chùa đâu có tivi coi. Đâu dám ngồi. Đâu có gì giàu cho có tivi không dám ngồi coi, mình mới vô sao dám. À quý vị, mà đợi người ta ngủ hết mình mới dám ngủ, chứ không lẽ là mấy sư cô đang làm lục đục ở đây mình đi ngủ. À quý vị, đợi người ta ngủ hết mới ngủ, mà thức phải thức trước, chứ không lẽ ta thức rồi mình mới thức. À quý vị, gì đâu mà có người 11 giờ chưa ngủ là trời, mấy cô cô trong chùa gì đó mà làm đục quay là muốn chết luôn, thức với mấy bạn muốn chết luôn. À gì tới 11 giờ á quý vị, tới 11 mấy mới đi ngủ, tới 3 rưỡi thức rồi. Nhớ cái gì? Thì 3 rưỡi thức rồi, ban ngày á dắt chưa muốn nằm nghỉ lưng. Mà ngặt có cái có mấy cô cứ tới giờ chưa ta nằm nghỉ lưng, mấy cô đi rửa chén, đi rửa chén mắt đi rửa với mấy cổ, chứ không lẽ mình nằm đó mình ngủ mấy cổ rửa chén lục đục nhá. Là trời nghiệt gì đâu mà nghiệt, mấy cô giờ nghỉ nghỉ giùm mình cái. Có mấy người ta xuyên á quý vị, cái đầu giờ chúng ngủ thì mấy cô mới thức dậy lục đục đi làm, mà mình là công quả mấy cô làm, không lẽ mình ngủ đó. Mình đi làm theo quý vị có 4 bữa bức công sự bức luôn, chịu nổi còn cái nữa không quý vị. Ở nhà thì ăn mặn là ăn chay chay cừ nha, vô chùa thì ngày nào cũng ăn chay, mà đồ ở nhà tới ngày ăn chay mình thích món nào mình mua món đó ăn. Vô chùa toàn là cơm muốn luộc chấm nước tương với cháo không chịu nổi. Ở nhà còn mới mua sữa đậu nành rồi vô ăn thêm điểm điểm như thêm, vô chùa không dám mua mình, không lẽ vô đó mình lấy nguyên cái gói mình ngồi mình ăn. Ăn thì mà biết ở đâu mình phải đãi hết, đãi hết chịu nổi. Nè quý vị, còn nếu mà mình lẻn lẻn ăn, ta thấy ta nói mình ăn dụng sao cũng kẹt nữa quý vị. Nên nó đói, trời ơi đói gần chết luôn mà không dám mua đồ ăn. Nè quý vị, có tiền nó không dám mua đồ ăn. Tôi thấy cũng kỳ quý vị. Nói chung là cuối cùng nó bó buộc cái thân, bó buộc cái tay, nó chối cái chân. Nè quý vị, rồi cuối cùng thôi con nghĩ kỹ thầy, con làm Bồ Tát tại gia tu cho nó chắc ăn. Ô Phật, chứ quý vị thấy trời ơi, có nhiều người là thầy mới đây nè, mới đây hôm qua phải trong lâu chưa nhá, thầy con ái mộ quá thầy. Hỏi ái mộ gì? Ở nhà cảnh đời con chán ngán, con thấy mấy thầy thanh thản tu hành trong chùa, thanh thản tụng kinh niệm Phật ngồi thiền trong chùa, con ái mộ đời sống xuất gia xuất đi con rồi thấy. Nghe không, 4 giờ sáng thức dậy tụng kinh mấy bữa cho hai con mắt nó thụt vô rồi thấy, mắt nó thâm quần rồi thấy, mà ăn chay mà nó sốt ruột mà cạo đầu thì nó rất da. Nghe không quý vị, rồi vô đó quý vị mới thấy, rồi đi chặt củi, rồi làm củi, rồi nấu cơm, rồi chấp tác, vô chùa phải chấp tác, phải làm công việc quý vị, chứ không phải không đâu. Tới giờ tụng kinh, tụng kinh tới giờ là trời ở chùa tu khỏi nghe quý vị re dữ lắm. Tới giờ mất đây kiếm củi, trong khi đi kiếm củi mấy cây số mất kéo xe rồi về. Không có gì khỏe dữ lắm, rồi chùa mà xây dựng nó có gì còn phải trộn hồ, còn phải dẹp dọn còn này nọ, tới khuya thợ ta nghỉ hết mình dẹp sao cùng. Không có gì cho thấy cái cảnh đứa chùa khỏe dữ lắm. Không có gì Nên thật ra chỉ có tâm tu là khỏe nhất thôi, ở đâu cũng được, không sao cả. Bởi vì có tâm tu thì cực khổ tới cỡ nào ta tu cũng được. À, bởi vì còn không có tâm tu rồi thì tìm khỏe không à. Tu mà trước hết nếu muốn đi tu cứ tìm cái khỏe. À, vì vậy là trốn nặng tìm nhẹ phải không? Chứ đâu phải tâm tu đâu. Tu tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian. À, ta tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khởi giếng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nỗi dậy tán thức. Nên vì là lắm quan nghiệp quái tâm như số đấm, ta lâm vào hang dịch thẩm. Ta tu đây khởi để chân linh ta lem lắm, thêm miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành như số đấm, ta lâm vào đường trị lạc. Nó tu thanh cao thì nó có gì? Tu phải đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ tới chúng sanh, tu thì dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Ta tu thanh cao thì còn mình vô tu, tu cho khỏe. Không tìm khỏe không có gì chết. Chỗ này vô là tu không được. Không có gì tu này là giống là ngồi kế bên em Lan nữa. Không có gì Lan vô chùa đâu, chùa tu đâu. Người ta là tụng kinh niệm Phật chốn ra ngoài sao đắp mồ mà khóc than kể lễ. Không có gì vô chùa mà đắp hai nắm mồ con mà khóc than kể lễ. Điệp tới mỗi khi trời chờ lá sáng thu, khi cái tiếng ve kêu ngoài nhà diệt, thì Lan mới nhớ tới Điệp. À, nhớ tới hồi đó đó mình còn đi tắm mưa rồi trời vô chùa không nhớ kinh nó vậy mà nhớ tới Điệp không chết mà đó, vì chỗ này sao tu lắm vậy chùa ta nhớ kinh mấy vậy này. Vô chùa Lan nhớ bài kinh Bát Nhã, vô chùa Nha Lan nhớ kinh Du Lan, kinh thì Lan không nhớ, tức là kinh Phật thì Lan không nhớ, mà Lan nhớ toàn là kinh dị không. Vô chùa đắp mồ bằng kinh dị sao được đó quý vị. Trời ơi. À, do đó mà mình mới thấy là mỗi người đều có cái nhân duyên tu tập. Mình thấy mình quyết chí tu nhiều đời nhiều kiếp để cứu độ chúng sanh và cứu độ cho bản thân mình và của quyền thất tổ ông bà. Bởi vì có nhân duyên xuất gia thì chúng ta xuất gia, nhưng mà trước hết muốn xuất gia tập làm người xuất gia trước, đi làm công quả trước đi. Nào quý vị tu tập sự trước đi, nếu được tu luôn, không được về. À quý vị đừng có quyết định gì vội vàng cả, thử cái gì cũng thử mà, thử cho mình sống đời sống gì có an lạc hay không, đời sống gì có phù hợp hay không. Vậy xin cô cho con 6 tháng con đóng cửa nhà bỏ đó, chưa bán vội đâu, đóng đó con 6 tháng vô thực tập y như người xuất gia, thậm chí nhờ cô cạo luôn mái tóc, nhưng mà đừng có làm lễ cho con hết á. Con mặc đồ giống y chang người xuất gia, con học y chang người xuất gia được như phước được à. Nếu trong 6 tháng mà con thấy đời sống này là đời sống của con, đời sống an lạc thật sự, thì con bán nhà con làm tiếp theo đó, còn không thì con trở về nhà con thành Bồ Tát tại gia ăn tu thôi. Như vậy là hợp lý nhất, con như là tập trước. Nha cái gì thử đi. Nha thử coi vàng này là vàng thiệt hay là vàng không thiệt. Hay là vàng này là vàng 18 hay là vàng 24. À, bởi vì mình ngỡ mình là vàng 24 không, mà cuối cùng nó mới có 11, 12. Non nước gì lắm. À, bởi vì vàng thấp nước gì lắm, nên vô rèn luyện có mấy bữa nó đống ten xanh chành. À, bởi vì cái mặt mình nó xanh chành tái hết luôn. À, do đó vàng có 12, 13 nước là không được. À, vàng 24 luyện có nổi vàng 24 không nha. Đó, vô trong nè, bắt đầu luyện vàng này, cái gì bắt đầu vô đó, mình lớn rồi mấy chú tiểu nhỏ nhỏ nó sai mình, là tu trước áo quỳ nó sai mình, mình Phật tử vô nói này nói nọ, còn nhầm khi bị vu oan nữa, quý vị bắt đầu qua khè lửa mà lửa nè thử vàng à, quý vị nghĩ dẹp tính đâu ở trong chùa từ bi hỷ xã nào ngờ vô đây bị quan được về rồi áo quý vị này không phải vàng đâu, cũng không phải 14, 15 đâu, mà này là inox. Quý vị thấy nó cứng vậy đó, chứ khè lửa cái chảy trơn à. Không quý vị, nên có cô Phật tử của đó đi vô làm công quả. À quý vị là ở ngoài chán quá, trời ơi con vô làm công quả, vô làm công quả quý vị, vô làm bể chén người ta dưới bếp á. Trời ơi cô làm công quả, cô nhà bếp trưởng á, trưởng bếp á quý vị, chửi nát hết chứ. Cô này cũng dữ dằn nha, đồ thứ cẩu đã. Ở nhà là ba má không dạy, xong đi vô chùa đấy mình là lọt bếp chén người ta vậy. Nó có gì chửi hết trơn. Nó gột đầu quý vị ơi, cởi áo chàng ra dậm xuống đất. Chà chà xin dưới đó. Tính đâu á là chùa từ bi hỷ xã, mà vô chùa ở ông này cũng bị chửi nữa. Nghỉ tu dẹp, nghỉ không đi chùa nó vậy. Chà chà trời, rồi xong. Kể như xong. Này đâu phải vàng đâu quý vị, gặp lửa rồi người ta thử mình đó quý vị. Cái gì? Ma nó thử. Thử cái này là con Phật hay là con ma. Con ma, ma nó bắt luôn. Đó cái gì? Con Phật. Nhà cái gì? Lỡ bể cái chén chửi. Ô Phật bể cái chén một cái bền một chục. Đừng có chửi nữa. Đó cái gì? Hỏi không có ai dạy sao làm bể chén là có dạy, mà giờ quên, nó coi phim quên này, được giáo học lại. Thôi xin lỗi nghe chị Tám, để con cúng lại ngàn chục chén. Có gì đi vô đây có sai sót gì mấy cô mấy chị cũng chỉ giùm, có gì chỉ thẳng luôn à, không buồn hận giận chứ nha, để cho làm cho nó hoàn thiện hơn. Nhưng lỡ bể cái chén này xin sám hối. Nam mô Di Đà Phật. Thường chục chén lại huệ, có đâu mà phải cởi áo chàng mà dặm áo nghỉ tu gì. Đáng vì mình đi tu á, mình đi làm công quả mà có người ta nói con tiếng mà tự nhiên mình nghỉ tu nghỉ làm công quả à, có gì nào vì người ta nói tiếng mình nghỉ tu à, kỳ vậy. Không có gì, nói 10 tiếng càng nói càng tu, nói gì vậy mới gọi là con Phật chứ. Tu hành phải chịu, phải bị trong gai, bền gan sắt đá mới tài trưởng phu. Không có gì, mới vô là mới lò luyện đêm qua 18 cửa, mới cửa thứ nhất cái bức xô còn gì nữa tu. Không có gì, luyện vậy sao mà được, luyện có ngày một luyện nổi nữa sao mà ở đó 5-7 năm, 5-3 năm cả đời được. Không có gì, bên đó người ta vô chùa mình thấy cái gì đó, vô chùa có cái khó trong chùa, ngoài đời có cái khó của ngoài đời. Nha quý vị, ta bà này khổ thì chỗ nào nó cũng khổ. Nha quý vị, chỉ có cái tâm giác ngộ, tâm thứ tha, khoan dung, độ lượng, tự tại đây thì chỗ nào nó cũng an vui. Nha quý vị, chứ không phải là chỗ này mà an vui, chỗ kia không an vui. Tại là ta bà ngủ trượt ác tới, Đức Phật dạy rồi, kiếp trượt ký, trượt chứng sanh, trượt mạng, trượt phiền não, trượt chỗ nào nó cũng đen thui, nếu tâm phàm là đen thui hết. À, quý vị, nhưng mà cảnh của trong chùa thì đỡ hơn chút, là có cảnh Phật, cảnh Thánh, cảnh Bồ Tát đó, quý vị, chúng ta còn dễ dàng hơn một chút. Nhưng mà bản chất của ta bà là luôn luôn lúc nào cũng là đau khổ thôi. À, quý vị, mình chỉ có tâm chúng ta không chấp mới là hết khổ thôi, còn tâm chúng ta chấp chỗ nào nó cũng khổ. À, quý vị, nên hoàn cảnh làm cho tâm mình động loạn thì chúng ta để hoàn cảnh đi, tâm mình hết động loạn như hoàn cảnh sao đổi được. Quý vị, ta sân sao mình làm cho ta hết sân được. Do đó chúng ta phải đổi tâm mình cho phù hợp với cái tánh sân của người ta thì chúng ta hết khổ. Đó là nhẫn nhục đó.
Mà trong đức này hướng về tâm tâm cả để gia tự những sân điều chọn thành Phật đạo.
Xuyên cát bụi thành người, từ nhân duyên người về cát bụi, sắc không không sắc cuộc đời, có không không có trò chơi vô thường. Sống là vẫy mường giữa nương, sớm còn tối mất như sương trên cành. Từ nhân duyên tôi em gặp lại, từ nhân duyên oan trái chia tay. Gặp nhau trên thế gian đây, quá nhân quá.